Hello, xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với CAD Radio, kênh tâm sự và phát triển bản thân dành cho các bạn, với lịch phát sóng vào thứ sáu với phiên bản Podcast Radio và chủ nhật là phiên bản video clip với chuỗi clip chủ nhật cùng CAD. Rồi, cảm ơn các bạn một lần nữa đã ghé qua kênh và cùng nhau chờ đợi những tập, những lời thủ thị của tôi qua từng tuần nha. Một lần nữa rất cảm kích những tình cảm cũng như là sự ủng hộ từ các bạn trong và ngoài nước dành cho CAD Radio nha. Rồi ngày hôm nay của bạn như thế nào? Hy vọng bạn đã có mọi điều thuận lợi. Không cần biết ngày mai ra sao, không cần biết những dư chấn của quá khứ như thế nào. Bạn chỉ cần hít thở sâu và mình ngồi lại, sống trong giây phút hiện tại, lắng nghe trái tim mình và làm những cái điều mà mình thích ở ngay lúc này là đủ. Hy vọng rằng với những lời thủ thỉ như thế này sẽ giúp các bạn nhận ra thực sự chúng ta cần sống ở giây phút hiện tại hơn là cứ đau đáu về quá khứ hay là mường tượng về tương lai nha. Rồi, chúc cho các bạn luôn sẽ có những giây phút hiện tại thật là ý nghĩa và vui vẻ. Rồi, ngày hôm nay chủ đề của chúng ta đó là một tập tâm sự mỏng về cái chủ đề mà nó hơi dài dòng. Cái chủ đề này tôi cũng không biết đặt như thế nào cho phải, nhưng mà nó đã ở lâu ở trong cái danh sách ghi chú chờ để được thu rồi các bạn. Như các bạn cũng biết thì tôi có một cái danh sách, mà nói đúng hơn là nhiều cái danh sách về các ý tưởng mỗi ngày. Ngày nào cũng có ý tưởng hết, và mình phải ghi lại, các bạn ghi lại để nhớ chứ không quên. Đó, thì cái ý tưởng ngày hôm nay nó xuất phát chắc cũng phải vài tháng trước lận. Ý tưởng đó tôi đặt tên, tôi gọi cho nó là: xin chào, chúng ta là những con nợ và chủ nợ. Các bạn nghe qua các bạn có thấy nó kỳ kỳ không ha? Tự nhiên cái chào xong rồi tự nhận mình là con nợ rồi chủ nợ nữa. Ủa, một trong hai cái thôi chứ sao mà tham lam quá đúng không? Nhưng mà các bạn nghe đi, nghe hết cái tập này đi rồi các bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại có cái ý tưởng và câu từ nó như vậy nha. Rồi, thì bắt đầu bằng cái việc là kể đi, kể cho nhau nghe vài câu chuyện để mình tâm sự mà hen. Thì hồi trước á, cái thời mà tôi còn cơ cực hơn bây giờ nhiều các bạn, thì lúc đó là kiểu mình hay đi mượn nợ dạo á, tại vì mình đâu có tiền đâu. Lúc đó là mình phải nuôi con nè, mà không có ai lo cho mình nữa, mà mình mới sinh nữa các bạn. Nói chung là nó eo hẹp lắm, mà cũng không dám nói gia đình, tại vì gia đình giúp cũng nhiều rồi, mà gia đình lại đang nghĩ mình hạnh phúc. Thật ra cũng tại cái nết tôi, ai hỏi gì tôi cũng kêu tôi ổn hết. Mà cái bệnh ổn này là tôi biết nhiều bạn cũng bị y chang tôi vậy đó, nhưng không có muốn người khác biết tình trạng thật sự của mình. Từ đó mới ngậm đắng nuốt cay, vượt qua bao cái gian khổ đúng không? Rồi, thì cũng hay đi mượn nợ dạo đó các bạn. Thì có một câu chuyện là tôi mới mượn một cái bạn. Thì cái người bạn này á, biết cái hoàn cảnh của tôi á, là được cái bạn tốt, bạn chuyển khoản liền cho 1 triệu các bạn. Bạn cũng không nói là khi nào trả, mà tôi cũng thú thiệt với bạn lúc đó là: tao nói mày nghe chứ tao khó quá, mà tao cũng không biết khi nào trả được cho mày. 1 triệu mà cách đây 2 năm á, đối với tôi là cái con số lớn lắm các bạn, lớn lắm. Tại lúc đó trong túi 10.000, 20.000 cũng quý rồi, chứ đừng nói là 1 triệu. Mình đang khó khăn mà, mình đang cần đồ ăn để mình có sữa cho con bú mà các bạn. Nghèo lắm. Lúc đó là kiểu có chồng cũng như không á, kiểu vậy á, nên là tôi mới chọn cái con đường single mom hiện tại nè. Đó, rồi thôi bỏ qua cái vụ cá nhân của tôi đi nha, giờ nói tiếp câu chuyện mượn tiền. Thì ngày xưa á, tôi hay nghe nói và tôi cũng được trải nghiệm rồi, là cái chuyện mà cho bạn bè mượn tiền á là mất cả tiền lẫn bạn. Đó, thì tôi cũng ngại mượn tiền người khác lắm. Trước đó, vào cái thời gian mà tôi chưa có gia đình á, thì tôi không bao giờ mượn ai hết. Mà cho người ta mượn thì có, xong mất bạn luôn cũng có luôn nha. Kiểu như nó không còn tự nhiên nữa. Và nếu mà người ta trả mình á, mà người ta không trả đúng hẹn thì mình cũng buồn, mà người ta cũng ngại, mà người ta quỵt luôn á, thì mình mất bạn thiệt luôn, mà mất tiền thiệt luôn. Đó, mà người ta trả xong tôi cũng không biết làm sao, tôi với người đó cứ kiểu không thân được nữa các bạn. Nó lạ lắm, nó lạ lắm. Một cái lạ rất là lạ luôn. Sau đó thì bấm bụng, khó quá rồi, bánh bùng, mượn, bạn cho. Và thú thật với bạn là tôi không biết khi nào tôi trả. Bạn ok, bạn nói khi nào khá thì trả cho tao. Đó. Rồi thì một khoảng thời gian 2 năm sau, là mới gần đây nè, tôi mới hẹn bạn ra để trả cho bạn cái số nợ mà mình mượn đó. Mà cũng phải ráng lắm mới trả được, tại vì nhiều biến cố mà 2 năm qua là 2 năm dịch của các bạn, dịch giả khó khăn. May mắn sao tôi trả được. Thì lúc hẹn bạn ra thì bạn không có nghĩ là tôi trả tiền, chỉ hay là hẹn ra cà phê thôi. Tôi cũng không nói tôi trả tiền luôn nữa. Xong cái tôi mới đưa cho bạn cái phong bì. Đó, thì bạn nghĩ là cái gì? Chắc tiền mừng sinh nhật gì đó, sắp tới sinh nhật bạn. Nhưng mà tôi nói không, này tao trả nợ mày, 2 năm từ trước tao có mượn mày. Bạn mới cầm 2 tờ 500 ngàn lên, bạn dơ. Và bạn ngạc nhiên các bạn. Bạn nói ủa, tao không nhớ là tao cho mày mượn luôn á. Tao không nhớ luôn. Rồi trước khi bạn lấy, bạn mới nhìn tôi, bạn hỏi, hỏi thiệt mày nghe, mày còn tiền xài không? Tôi mới cười với bạn, tôi mới nói là tao thì chưa giàu, nhưng thôi mày cứ cầm đi, rồi khi nào mà tao cần thì tao mượn lại. Mà lần sau tao mượn là tao mượn nhiều hơn, quỵt quỵt tao quỵt cho nhiều chứ ai quỵt có 1 triệu đúng không? Cầm đi mày, tiền của mày đó. Xong bạn mới vui vẻ bạn cầm, nhìn bạn vui là tự nhiên tôi cũng thoải mái trong lòng các bạn. Cuối cùng thì tôi cũng thoát cái cảnh nợ nần rồi. Thì các bạn thấy đó, trong câu chuyện này tôi chính là con nợ, mà con nợ dai nhách luôn, nợ người ta tới 2 năm lận. Hên nó không đòi tiền lãi chứ nó đòi không biết làm sao nữa. Đó, rồi đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là cách đây mấy hôm thì một người bạn của tôi hồi lúc trước, bạn đó cũng là một người mẹ của 2 đứa con, thì vào cái thời mà tôi túng thiếu á, bạn có hay gửi quà cho tôi, gửi quần áo, gửi đồ chơi cho con gái tôi. Xong rồi á, thì tôi ngoài lúc đó cảm ơn ra thì đâu có gì để gửi lại cho bạn. Thì cách đây vài hôm, độ chắc cũng mấy tuần á, bạn mới làm liều, bạn nhắn tin cho tôi sau khoảng chừng đâu hơn 1 năm à, không liên lạc. Bạn mới nhắn là bạn muốn mượn tiền vì con bạn đang bệnh, cả 2 đứa. Mà bạn không có nói bạn sức khỏe như thế nào nha, bạn chỉ nói là con em nó đang bệnh chị, mà em túng quá, bây giờ em không biết mượn ai hết, em mới làm liều em mượn chị. Thì lúc đó thật lòng á, là tôi không có nhiều để cho bạn mượn, nhưng mà tôi rất ái nái nếu không cho bạn mượn. Thì tôi mới nói thôi để chị cho em một khoản nhỏ, rồi em không cần phải trả lại. Tại vì cái khoản em mượn thì chị không có đủ, vì nhà chị cũng đang biến cố rồi các kiểu. Xong rồi bạn mới nói không, cho thì em không lấy. Và bạn im, bạn không gửi tài khoản cho tôi dù là tôi có năn nỉ quá trời. Thì qua ngày hôm sau á, tôi mới ngồi tâm sự với cha tôi. Tôi mới nói là cha ơi, có trường hợp bạn con dạy vậy đó, con muốn giúp mà con không có giúp được. Xong cha mới nói, sao vậy? Cho người ta mượn đi, cho luôn cũng được nữa. Người ta đang cần mà hồi lúc mình khó, người ta giúp thì bây giờ mình giúp lại. Cái tôi mới nói, nhưng mà nếu con cho mượn á thì con bị thiếu một khoản chút xíu. Cha mới nói, cho đi, cha cho lại. Từ sau cái lúc mà cha tôi vượt qua cái căn bạo bệnh đó các bạn, vượt qua cái giây phút tử thần á, thì cha tôi sống trở nên rất là rộng lượng và gọi là rất khác so với hồi lúc trước. Hồi lúc trước thì đố ai mà lấy được cha tôi đồng nào. Nói cái khúc này chắc cha nghe cha giận á, nhưng mà thật sự luôn các bạn, chỉ có mẹ tôi mới lấy được tiền của cha tôi thôi, còn ngoài đó không ai lấy được đâu. Nhưng mà sau cái cơn bạo bệnh thì có vẻ cha đã hiểu được rằng tiền á thì sẽ nhanh đi và cũng nhanh đến. Chính cha tôi vào cái lúc mà nói cái câu khuyên tôi cho bạn mượn á, cha tôi nói là rồi sẽ qua hết con, khó khăn rồi sẽ qua, biến cố rồi sẽ qua, tiền á thì có lúc có, cũng có lúc mất, nhưng mà mọi thứ đều sẽ ổn hết. Mình giúp được cái gì thì mình giúp, người ta đều sẽ qua hết á. Nhưng quan trọng cái lúc người ta khó khăn nè, ai giúp đỡ họ thì họ sẽ nhớ. Tiền nó không quan trọng đâu. Thì lúc đó cha tôi nói vậy tôi mới yên tâm, là tôi xin, tôi gọi liền, tôi xin số tài khoản. Và để mà cái bạn đó nhận á, thì tôi nói là em cứ cầm đi, sau này khi nào giàu á, em hẹn chị ra cà phê, em đưa tận tay cho chị, chứ chị không có nhận lại chuyển khoản nha. Thì có lẽ vì những cái lời nói như vậy mà bạn ấy đã gửi số tài khoản và tôi chuyển liền cho bạn. Thì như các bạn thấy đó, ở hiện tại bây giờ đó, chúng ta đều là những con nợ và những chủ nợ. Cái trường hợp của tôi á, là tôi nợ một người và tôi trả được cho người đó. Rồi sau này tôi cho người khác nợ, tôi không biết bạn có trả hay không, cái đó không quan trọng nữa. Vì tôi mang cái tâm thế là tôi cho bạn luôn rồi. Nhưng nếu bạn trả thì là bạn trả cho tôi. Thì cái trường hợp này là trường hợp may mắn. Và chúng ta là những người tử tế, may mắn tìm thấy những người tử tế cùng với nhau trên cái đoạn đường của mình. Nhưng mà trong cuộc sống này nè, tôi để ý có những lúc tôi nợ một người nhưng mà tôi trả một người khác. Và có những lúc một người nào đó nợ tôi nhưng mà không có trả cho tôi các bạn, người ta lại trả cho một người nào khác nữa. Thì cái lúc đó đúng là mình là con nợ và mình cũng là chủ nợ, phải không? Ví dụ như chuyện yêu đương đi, cho dễ thấm nè. Tôi để ý nha, mỗi lần mà tôi ra mấy cái tập mà tâm sự yêu đương tình cảm là lên view lẹ lắm các bạn. Các bạn thích nghe mấy cái đó lắm. Tôi biết, tôi rành quá mà. Giờ xen vô chút yêu đương nè. Ví dụ nha, ví dụ các bạn yêu một người, hai người đang trong mối quan hệ tình cảm thắm thiết. Đến một ngày kia thì bạn phát hiện ra cái người yêu của bạn thắm sừng bạn, phản bội bạn. Thì cái đó là người ta nợ bạn, nợ bạn một cái câu chung thủy, nợ bạn một tấm chân tình, nợ bạn một cái sự thành thật, đúng không? Người ta nợ bạn, người ta nợ bạn. Nhưng mà bạn để ý đi, sau này á sẽ có người khác đến và bù đắp cho bạn tốt hơn với bạn gấp ngàn lần như vậy nữa. Thì á, cái người nợ bạn, người ta không có trả cho bạn đâu, nhưng mà người khác trả bạn, cái người sau này trả cho bạn, đúng không? Rồi tiếp nha. Rồi cái người phản bội bạn á, họ nợ bạn nhưng mà họ không có trả cho bạn, mà họ sẽ phải trả cho một người nào đó khác. Cái người mà sau này cũng đối xử với họ theo cái cách mà họ đã từng đối xử với bạn. Lúc này họ sẽ nếm trải cái việc mà quỵt nợ trên cuộc đời này không có dễ dàng đâu. Họ sẽ phải trả đó các bạn. Nhân quả là có thật. Ta nói luật hoa quả không chừa một ai mà. Nhân quả là có thật, cứ yên tâm đi mà sống tốt. Vì ai nợ bạn rồi cuộc đời cũng sẽ bắt họ trả thôi. Mà nợ tiền á thì có khi mình trả dễ, chứ nợ tình á là trả rất đắt nha các bạn. Trả gấp mấy lần, mấy chục lần, mấy trăm lần không biết được đâu nha. Nên hãy sống đẹp, sống tốt, để sau này những cái người mà nợ mình á, họ sẽ nhìn vào đó và họ hổ thẹn. Và cũng như á, các bạn sống tốt để sau này những cái người mà bạn gặp á, sẽ trân quý các bạn hơn, và họ sẽ bù đắp cho các bạn bằng một cái giá xứng đáng hơn. Thật ra chúng ta hay có tư tưởng là không sao đâu, không sao đâu. Nhưng mà có sao đó các bạn. Các bạn không cần phải tự nói với mình là khi bị cái này cái nọ không sao. Có sao chứ, buồn, cô đơn, đau khổ, có hết á. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, cuộc đời này nó rất sòng phẳng, các bạn không thiệt thòi đâu. Hôm nay nếu các bạn thiệt thòi thì ngày mai các bạn sẽ được bù đắp. Miễn là các bạn vẫn giữ được cái lòng của mình đẹp, vẫn giữ được cái lối sống của mình là lối sống tử tế và giúp đỡ mọi người, các bạn tạo thói quen cho đi nhiều thì nhất định các bạn sẽ nhận lại nhiều. Đó là cuộc sống. Còn khi các bạn toan tính với người này thì nhất định sẽ bị người kia toan tính lại. Đó cũng là cuộc sống. Và các bạn để ý đi nha, khi mà các bạn ra ngoài đường á, các bạn lụm tiền, các bạn để ý nha, các bạn lụm tiền là coi chừng vài hôm sau các bạn mất tiền, mà các bạn mất hơn cái số tiền lớn hơn. Còn các bạn hôm nay cho tặng một cái gì đó, làm việc thiện một cái gì đó, thì một thời gian sau các bạn sẽ được nhận một cái số nhiều hơn, được người ta tặng một cái gì đó lớn lao hơn, hoặc ít nhất là các bạn cũng sẽ nhận được cái gì đó từ cuộc sống này nó trả lại cho các bạn. Đó là quy luật. Cuộc sống này chính là các bạn chính là cuộc sống. Và chính các bạn là cái người tạo ra các bạn về sau này. Khi mà ra cái tập chúng ta là những con nợ và những chủ nợ á, tôi không có suy nghĩ nhiều và cũng không cần phải đắn đo nhiều. Vì thực tế do là không có ai nói thôi, chứ các bạn vẫn nằm nhận ra mình nợ người này và mình sẽ phải trả người kia. mình cho người này nợ và người khác sẽ trả lại cho mình. Đó là cuộc đời các bạn. Về mặt tình cảm, về mặt công việc, về mặt mối quan hệ, về mặt tiền tệ, tất cả luôn. Nếu các bạn có để ý, các bạn là những con nợ và những chủ nợ trong cuộc đời này. À, nên đừng có sợ, một lần nữa, đừng sợ thiệt thòi khi tốt với ai đó. Nếu người ta trân trọng cái lòng tốt của các bạn, người ta cảm thấy là người ta cần đối xử với các bạn như cái cách mà các bạn đối xử với họ, thì ok, các bạn tốt đúng người. Còn nếu các bạn tốt mà với lầm người thì các bạn cũng đừng lo, sẽ có người khác tốt lại với các bạn về sau này. Mọi thứ nó đều đã được cân bằng hết rồi, chỉ là mình không có nhận ra và mình không có đủ kiên nhẫn để mình đón chờ nó mà thôi. Khi mà các bạn nghe cái tập này nè, hy vọng các bạn sẽ cảm thấy à, mọi sự trên đời á, nó đều có quy luật hết và nó cũng rất là công bằng. Hôm nay tôi thiếu nợ người này, ngày mai tôi trả nợ người kia. Hôm nay người này giúp tôi, ngày mai tôi giúp lại người khác. Nó là kiểu như vậy đó các bạn, nó là một cái vòng tròn khép kín và tuần hoàn. Đừng có suy nghĩ là quỵt nợ ai nha. Khi mà bạn có suy nghĩ quỵt nợ ai á, là bạn coi chừng sẽ có người đến lừa lọc bạn đó. Nên là mình hãy suy nghĩ những cái điều tốt đẹp thôi. Và mình cố gắng, thật sự cố gắng để cho đi nhiều hơn. Để làm chi? Bây giờ mình cho đi có nghĩa là mình trở thành chủ nợ đúng không? Nhưng mà khi mà mình cho đi nhiều như vậy thì vài bữa nữa sẽ có người khác cho lại mình. Thế mình tự nhiên trở thành con nợ, nhưng mà con nợ của sự yêu thương, của những tấm lòng quý, của những việc thiện thì cũng nên mà các bạn. Vì mình là con nợ nên mình lại tiếp tục đi trả nợ, cái mình lại làm việc thiện, mình lại cho đi, mình lại trao yêu thương. Vậy là mọi người đều là con nợ và chủ nợ trong một cái vòng tròn đẹp, thiệt là đẹp ở trong cuộc đời này. Và tôi cảm thấy cái ngày hôm nay này, khi mà tôi thu cái tập này, tự nhiên cái tôi nhận ra, ê, cuộc đời này nó đẹp quá ta. Tính ra nó đẹp chứ. Tự nhiên cái mình thấy mình làm được nhiều việc tốt nè, và mình cũng được nhiều người giúp nữa. À, ví dụ như cái việc mà tôi hay đi ngoài đường á, thì tôi mua giúp vé số cho mấy ông cụ, bà cụ, hoặc là mấy cháu, hoặc là những người mà người ta bị khiếm khuyết cơ thể các bạn. Mà mua cái kiểu mà mua xong tặng lại, và họ rất là kiểu cảm kích, rồi họ bất ngờ, rồi họ vui á các bạn. Tự nhiên tôi thấy vui trong lòng. Cái xong vài hôm sau, cái có người lại tặng quà cho tôi. À, hoặc là tôi qua, hoặc là tôi ra quán cà phê, cái có người lại tặng đồ cho tôi. Hoặc là tôi đi ra ngoài đường, cái có người tự nhiên cười chào tôi vậy đó các bạn. Tự nhiên mình cảm thấy nó đẹp, cuộc đời nó đẹp. Và đơn giản cái việc là sinh nhật của tôi năm nay á, là nó kéo dài cả gần 2 tháng các bạn. Tại vì tôi nhận quà sinh nhật từ hồi tháng 7, rồi tháng 8, rồi tháng 9 này tôi cũng mới nhận nữa. Nó kéo dài, ơi là dài. Tức là nó khác biệt so với nhiều năm trước. Nhiều năm trước tôi chỉ biết nhận thôi các bạn, tôi không biết cho. À, ai nhận cái tôi cảm ơn ngang rồi xong, hết. Tôi không có cho đi người khác. Tôi nhận của người này xong tôi lụm luôn, tôi không có cho đi người khác, không có cho bằng một cái hình thức khác, không có ý nghĩ cho đi. Nhưng mà riêng nha, riêng cái năm 30 tuổi này đặc biệt lắm các bạn. Khi mà tôi nhận thức được cái việc cho đi, khi mà bạn sẵn lòng cho đi thì bạn mới có dịp, mới nên mong được nhận lại. Và khi cho đi thì đừng có mong nhận lại vào cái lúc cho đi. Bạn sẽ được cuộc đời trao tặng cái gì là cuộc đời quyết định, bạn đừng có mong ngóng. Thì tự nhiên bạn sẽ nhận được nhiều hơn cái mức mà bạn mong cầu luôn. Đó, ví dụ sinh nhật của tôi là tôi thấy đúng á. Và cái thói quen cho đi của tôi là tôi lặp đi lặp lại cả năm nay hơn rồi, gần 2 năm rồi các bạn. Lúc nào tôi cho đi tôi cũng cảm thấy là đây là cái việc mình nên làm. Và để cho ai đó trên cuộc đời này khi mà họ nhận ra rằng à, giữa lòng Sài Gòn, giữa những cái bộn bề của cuộc sống, giữa những hối hả của cuộc đời, thì vẫn đâu đó có những người sẵn lòng cho đi mà không cần nhận lại. Và khi họ cảm nhận được cái tình yêu thương đó, cái sự ấm áp đó, thì cuộc đời của họ cũng tự nhiên nhẹ nhàng hơn. Và họ cũng sẽ cho đi nếu có ai đó cần họ giúp. Thì đó, một cái vòng tròn khép kín. Và mọi thứ nó sẽ dần chuyển hóa, chuyển đổi. Thế giới này thay đổi khi một người thay đổi mà các bạn. Và khi mà các bạn nghe cái tập này, nghe đến đây, ngay ngày mai á, hãy học cách để trở thành chủ nợ và học cách để trở thành con nợ thật là đẹp trong cuộc sống của mình đi ha. Chúng ta giống như là một cái ly nước á, chúng ta giống như là một cái ly nước rồi sẽ đầy các bạn. và khi nó đầy rồi thì các bạn không thể nhận nữa. Nên á, mình chỉ giữ lại đủ cái lượng mà mình cần thôi. Còn nếu mình có dư á, thì mình đem đi cho đi, để cái ly của mình á, nó giật xuống thấp một chút, để người khác nhìn thấy họ còn cho vào thêm. Và từ từ cái ly nước của các bạn sẽ là một cái ly nước độc đáo nhất, chỉ một mình bạn sở hữu. Và cũng chỉ một mình bạn cảm nhận được cái sự đẹp đẽ, ngọt lành của nó mà thôi. Rồi ok, chắc tới đây cũng hơi lâu, hơi dài rồi. Edit chắc cũng khá mấy tiếng đó. Nhưng mà tôi vẫn rất là vui nha, vì hàng tuần được tâm sự với các bạn, được các bạn lắng nghe, cổ vũ, động viên. Và đặc biệt là tôi luôn á, nhận được những cái tin nhắn từ phía các bạn là cảm ơn chị, cảm ơn bạn, cảm ơn em đã ra những cái clip, những bài viết thú vị, độc đáo, giá trị. Những cái lời cảm ơn của các bạn chính là động lực cho tôi đó. Nên đừng có ngại ngần khi mà bình luận ở phía dưới hoặc là nhắn tin cho tôi. Thật ra tôi luôn đọc tin nhắn và tôi luôn đọc bình luận và cố gắng phản hồi lại các bạn càng sớm càng tốt. Chỉ là gần đây cái lịch làm việc nó hơi căng các bạn, nên là có khi phải cả ngày hoặc là mấy ngày mới trả lời các bạn được. Nhưng mà các bạn đừng xoáy nha, tôi vẫn đọc đó và tôi sẽ trả lời các bạn. Vì chúng ta là những người, những chiếc lá không cùng cạnh ở dưới tán cây cổ thụ của cuộc đời này. Và chúng ta sẽ chạm nhau trong một cái phút giây nào đó để trở thành con nợ và chủ nợ của nhau, để trao đi những giá trị và yêu thương. Rồi ok, mà tập hôm nay lý thuyết nhiều quá ha, mà nói cái giọng cũng trầm trầm nữa, hy vọng là các bạn không có buồn ngủ. Nghe tới đây chắc cũng được rồi. Rồi, chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ, ấm áp, cũng như một giấc ngủ thật là ngon giấc nha. Nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta gặp nhau vào thứ 6 và chủ nhật hàng tuần nha. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.